Kinh thành điện thoại vô ngủ trưa. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta đầy đủ duyên lành một lần nữa được gặp nhau trong tinh thần Phật pháp. Ngày hôm qua trong cái ngày sám hối và hướng dẫn tổng quát ấy, thì Pháp Hòa có thưa đại chúng là duyên là do chúng ta tạo, bởi vì chúng ta đều là những người muốn kết duyên. Dũng giống như hai người nam nữ thương nhau mà mới lần đầu gặp thì cũng là duyên, nhưng mà duyên đó gọi là duyên sơ ngộ. Sơ là đầu tiên, ngộ là gặp, rồi từ đó bắt đầu mới lại làm quen, anh tên chi, số phone gì, rồi từ em xẹp cái bánh xe đạp với anh sửa giùm em, như vậy cái tạo cái duyên rồi bắt đầu mới kết. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta là những người mới bắt đầu biết Phật pháp, là bắt đầu khởi phát thiện tâm, rồi bắt đầu muốn kết cái duyên lành đó, cho nên chúng ta tạo duyên. Mà tạo cái duyên này là duyên Phật pháp, duyên này là duyên xuất gia xuất thế, chứ không phải những cái duyên tầm thường. Để duyên tầm thường là gặp nhau rồi rủ đi ăn cơm, rủ đi chơi, đó cũng là không sao, nhưng mà duyên nó bình thường của thế gian. Nhưng mà cái duyên của chúng ta là cái duyên sâu sắc hơn, đó là chúng ta gặp nhau để kết duyên làm Phật pháp. Bởi vì tất cả chúng ta là những người đã ý thức là cuộc đời của chúng ta đã gặp nhiều quá nhiều những cái duyên xấu, cho nên bây giờ mình cố gắng không có dám tạo những cái duyên xấu nữa, mà hết lòng tạo những cái duyên lành cho nhau. Bởi vì quý vị biết là không có ai mà bảo đảm được cái gì sẽ xảy ra với mình ở ngày mai đó. Pháp Hòa đi Phật sự về chiều thứ ba và khuya thứ tư thì sẽ bay qua đây, cho nên ngay nguyên ngày, nguyên cái đêm thứ ba đó là việc rất nhiều phải chuẩn bị lại cho chùa để trước khi mình đi. Ở đâu khoảng chừng gần 1 giờ sáng thì một cái phone gọi vô chùa, thì nói thầy ơi, em trai của con nó mới mất ở bệnh viện, xin nhờ thầy vô tụng dùng cho em thầy kinh. Thế là Pháp Hòa phải bỏ hết việc ở chùa, phải lái xe vô trong bệnh viện tụng thầy kinh. Cái anh Phật tử đó mất á, đột nhiên ngã đi toilet, ngã xuống cái vợ bắt cái phone gọi 911, thì trên xe là nó đi rồi. Quý vị biết anh 1 tuổi với Pháp Hòa là tuổi dần, năm nay là 42 tuổi, không ăn gian. Thế thì khi mà Pháp Hòa biết là nếu Pháp Hòa mà khuya nay Pháp Hòa đi rồi, ai ở nhà lo sắp xếp đám tang cho, tụng xong thì kinh để Hòa mới nói với gia đình là bây giờ khuya nay 4 giờ Pháp Hòa ra phi trường, bây giờ là 2 giờ sáng rồi, thôi quý vị chịu khó chạy về chùa đi. Pháp Hòa gọi lại với quý vị sắp xếp chương trình tang lễ cho kịp. Nếu thời gian tổ chức mà Pháp Hòa không ở nhà thì có quý thầy khác, nhưng mà Pháp Hòa phải sắp xếp. Tới họ ngồi xuống hỏi cái ngày sinh của anh á, anh với Pháp Hòa cách nhau có ngày. Pháp Hòa sinh ngày 3 tháng 8, anh sinh ngày 2 tháng 8. Thì quý vị thấy á, cũng cái duyên phải không? Rồi thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa với đại chúng là mới vừa một người mà anh to con khỏe lắm, đi vệ sinh quỵ xuống mất, không kịp vô tới bệnh viện. Vô tới bệnh viện thì bác sĩ lắc đầu nó đi. Vì vậy cho nên những lúc như vậy mà quý vị biết, từ hồi Tết tới giờ là Pháp Hòa đi nhiều đám là gương vậy. Rồi Pháp Hòa có thưa với quý Phật tử bên kia những cái công việc như vậy. Pháp Hòa nói, Pháp Hòa thưa như vậy để không phải đại chúng nghe xong rồi buồn khổ cho cuộc đời. Nhưng mà nghe như vậy thì mình giật mình trân quý những cái giây phút mà mình còn đang sống này. Và chúng ta sống để làm gì? Đó, sống thì ai cũng sống đó, nhưng mà sống để làm gì? Giống như mình ăn vậy đó, ăn thì ai cũng ăn, nhưng mà có người ăn xong rồi thì phá làng phá xóm, ăn xong rồi khổ người này làm hại người kia, nhưng mà có người ăn để bồi dưỡng để rồi người đó làm lợi cho đời. Ở trong cái bài tụng hồi sáng mình cúng đó, trong đó có câu là tam đức lục vị. Lục vị tức là sáu cái hương vị mà thức ăn của chúng ta mỗi ngày nó có. Trong đó có chất muối là mặn, chất lạc, chất chua, chất cay, chất đắng, là gì nữa? Chất ngọt. Thì quý vị cứ kiểm lại trong bữa ăn của mình, xoay qua xoay lại rồi cũng không ngoài sáu cái việc này. Mỗi một vị nó mang lại cho thân thể một chất bổ dưỡng. Thí dụ như là chất đắng là cái tính, cái tánh của chất đắng là gì? Là mát. Thể con người mà ăn nhiều đồ chiên hay là trong người mình nóng quá, mình ăn những cái chất gì mà nó đắng đắng thì nó lại có cái công năng giải cái nóng đó đi. Ví dụ như rau đắng mát, khổ qua mát, mặc dù nó đắng nhưng mà ăn vô thì nó mát. Rồi có những cái chất nóng như là ớt, nó gừng, nó làm cho ấm tỳ, ấm bao tử. Thì cái người tu mình ăn cái đó vô, hay là con người mình đó, nói chung là phải có những cái chất đó để nó giữ thân tâm, thân thể mình quân bình. Ví dụ như tại sao mình lấy nắm rơm mình lăn bột chiên, nhưng mà chiên xong rồi mình ăn vậy không ngon, phải lót salad, phải không nè? Có salad nè, có cà chua nè, lót lên xong rồi để cái nắm rơm chiên đó ở trên ăn kẹp, ăn chung. Thứ nhất làm cho mình đỡ ngán, thứ hai có chất rau của nó quân bình, chiên là nóng nhưng mà có salad, có cà chua, có dưa leo thì nó mát, nó tốt dự bồn. Ăn salad son trộn rau càng cua ví dụ vậy. Thì như vậy thưa đại chúng là mà cuối cùng rồi ăn xong rồi, dù cái bữa ăn nó đắng, nó ngọt, nó chua, nó gì đi đó, cuối cùng á mình thích ăn miếng bánh ngọt, ly chè, để làm chi? Để làm ngọt lại, mà người mình hay gọi cái từ là tráng miệng. Miệng mình đã dở đủ mùi hết, giờ tráng bằng cái chất ngọt. Ăn dessert. Thì thưa như vậy để thưa đại chúng là ở trong kinh luật nói á, sáu cái chất này là sáu cái chất làm nên thức ăn, và người tu của chúng ta cũng dùng nó để giữ thân thể, để chúng ta tiến tu hành đạo. Như vậy thì chư tổ giải thích với chúng ta là chúng ta vẫn ăn, mà ăn để làm gì? Ăn để tu và để làm lợi cho đời. Hôm bữa Pháp Hòa đi dự một cái buổi cơm chay do quý Phật tử cúng dường nhân ngày kỷ niệm trong gia đình, thì trong đó có một vài người bạn thì chú giáo, quý vị ăn bữa cơm chay xong quý vị nói trời ơi, hồi nào giờ tôi nghe nói ăn chay là ăn lạc đó, tôi tưởng là đồ ăn của người ăn chay là không được bùi muối bột ngọt gì, món nào cũng là nhát hết. Tôi đâu có ngờ nó ngon dữ vậy nè, mà nếu mà nó ngon vậy thì đâu có gì khó ăn. Tại vì lâu nay mình hay nói là ăn lạc á, bữa nay tôi ăn lạc, thì quý vị đó cứ nghe tưởng đâu là ăn chay là ăn không được nên nếm gì hết, à, ăn lạc nhát gì hết. Điều đó nói sâu sắc hơn nữa thì trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, quý vị kiểm lại rồi quý vị nếm đủ hết mùi vị của đời chưa? Xong sáu vị đó nếm đủ chưa? Vậy sao nói chưa? Mùi vị tức là thỉnh thoảng có người mắng mình câu là cho mình đắng, phải không? Có những người cay cú với mình, có những người ngọt ngào với mình, có những người lạnh nhạt với mình. Như vậy thì trong cuộc đời này sáu cái vị mà mặn, lạ, chua, cay, ngọt, đắng đủ chưa? Mà có cái đó rồi thì chúng ta thấy rằng những cái chất liệu đó nó lại làm cho con người mình lớn lên, trưởng dưỡng thân tâm của mình. Vì mình hiểu, mình hiểu. Có nhiều khi mình nói trời ơi, sao nó con ruột của tôi mà nó đối xử với tôi như vậy. Không có ruột thịt gì khi mà gì, khi mà cái phiền não, khi mà cái bực tức, khi mà những cái mà những cái gọi là nghiệp chướng nó đến thì không có bà con huyến thuộc. Quý vị có nhớ người xưa hướng dẫn cho mình không? Nhi nữ hề túc trái, khảo trái, hoàng trái, hữu trái, phương lai. Con trai, con gái đều là nợ của mình hết. Túc trái mà, trái là nợ, túc là trước, túc trước, túc trái là nợ trước của mình. Nhưng mà có đứa nó đến đây nó trả cho mình gọi là gì? Hoàng trái. Có đứa nó đến đây mình trả cho nó gọi là khảo trái. Có đứa mình nói đâu nghe đâu. Hay là có đứa hồi nhỏ trời nó dễ thương, mình nói gì nó cũng nghe, sao tự nhiên tới lớn chứ mình nghe nó không? Cũng không có gì lạ. Tại vì sao? Tại vì cái hoàn cảnh xung quanh nó không gặp được cái môi trường tốt, nó không gặp được thiện hữu tri thức, nó gặp toàn là những người sống cái kiểu như vậy thì nó đối xử. Thầy nói sâu sắc hơn nữa, bình đẳng hơn là nợ của mình. Nếu mà không phải là nợ thì đến để làm gì? Hữu trái phương lai. Nếu có nợ thì người ta đòi, hết nợ người ta đi. Cho nên đời này mình tu tập á, giờ mình đến khóa tu để làm gì? Đâu phải để tụng kinh rồi ăn cơm chay, Phật đi về. Những cái đó là mình học những công thức, mình đang luyện cho mình có được một nội lực để mình có thể ứng xử trong đời. Cho nên mình đến với khóa tu không phải chỉ có 4 ngày với nhau mà mình không có những cái chút gọi là phiền não. Nhưng mà nhớ những cái đó chỉ là nhỏ nhỏ để giúp cho mình tu luyện, cho nội công mình thâm hậu lên. Cho nên mỗi một lần mình đến với khóa tu là mỗi một lần mình huân tập, huân cái giới, huân cái đạo, để chúng ta trở về thế gian, chúng ta sống và chúng ta bớt đi những khổ lụy phiền não. Thể hôm nào mà hương vị đắng nhiều quá thì tự nhiên mình sẽ có những chất khác mình pha vào. Tại vì mình nhớ là có sáu vị mà, phải không? Nhưng mà sáu vị này sẽ được chuyển hóa nhờ chúng ta có tam đức, bát nhã đức, tức là gì? Tức là trí tuệ. Giải thoát đức là tự tại. Pháp thân đức là thân thể Phật. Ở trong cái pháp thân đức này, chúng ta có được giải thoát và trí tuệ. Cho nên tam đức là bát nhã đức, giải thoát đức và pháp thân đức. Khi mà mình đủ ba đức của trí tuệ. Trí tuệ là gì? Tức là tuệ giác quán chiếu sâu sắc về mọi cái thịnh suy của đời. Mình có được cái đó rồi thì tự nhiên mình có được giải thoát. Giải thoát là tự tại. Người kia không còn đủ khả năng làm khổ mình nữa. Cho nên ở trong phẩm Phổ Môn có một cái câu đó, nơi án tòa kiện tụng, chốn quân trận hải hùng, niệm sức mạnh Quán Âm, quán thù đều tiêu tan. Niệm sức mạnh Quán Âm là gì? Tức là mình trở về, mình niệm được cái đức từ bi của mình. Tại sao người đó họ chống bán mình? Tại vì họ có ràng buộc, họ có chấp vướng. Cho nên mình không có chấp vướng, mình đâu có muốn kiện tụng gì. Người kia còn chấp vướng cho nên người đó muốn kiện tụng. Nhưng mà mình trở về, mình niệm được cái sức mạnh Quán Âm ở nơi mình. Bây giờ mình hiểu rồi, có mình mà cũng có ta, có người mà cũng có ta. Tại vì sao? Mình đời trước mình cũng oan gia gì với người này, phải không? Rồi mình cũng có làm sao đó để cho cái người đó không thoải mái với mình. Cho nên mình không có còn, mình không có, mình sẽ vượt được cái chỗ gọi là trách lẫn trời già. Trong một cái bài sám có câu: xin đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu, chánh tà gió tâm. Một khi thiện ác gieo nhân, quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồn. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không lo liệu sao rồi làm sao. Bây giờ mà không lo liệu thì mai mốt làm sao. Đứng chớp núi tu di, bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quán Âm như mặt nhật treo không. Mỗi người của mình giống như những người đang đứng ở chớp núi vậy. Người ta có thể xô ngã mình bất cứ lúc nào. Ví dụ như nào giờ ai cũng khen mình hết, tự nhiên có người lại chê mình câu đó: đứng chớp núi tu di. Vì người ta cứ khen riết cái mình như người đứng lơ lửng vậy. Đứng chớp núi tu di, bị người ta xô ngã. Nhưng mà lúc đó đừng có trách nữa, mà phải trở về niệm lại mình, niệm sức mạnh Quan Âm. Thì lúc đó tâm mình bình thường. Thôi tôi bình thường mà. Cho nên người ta nói tôi bình thường hay tệ hơn bình thường là người ta nói tôi tầm thường cũng được. Tôi bình thường cũng tốt, mà tôi tầm thường cũng tốt. Miễn sao tôi bình thường tôi sống thôi. Còn tôi bất thường quá, tôi phi thường quá, cho nên người ta sao? Ta cho tôi, người ta dễ xô tôi ngã. Đứng chớp núi tu di. Quý vị có nhớ mấy câu đó trong kinh Phổ Môn, phẩm Phổ Môn không? Đứng chớp núi tu di, bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm như mặt nhật treo không, lơ lửng. Bây giờ mình vững ở giữa không, không còn té nước. Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Cái người trí là cái người có tuệ giác, gọi là bát nhã đức. Cho nên tại sao buổi kinh nào xong rồi cũng phải tụng biến bát nhã. Bát nhã là gì? Là trí tuệ. Mà trí tuệ này là trí tuệ gì? không phải trí tuệ tầm thường, mà trí tuệ có khả năng quán tất cả các pháp là không. Người đó hơn mình cũng không, mình có thua rồi cũng không, sự việc đó rồi nó cũng không, cái món hàng này mình cho rồi cũng không, mình là người cho cũng không, kẻ kia người nhận cũng không. Ở lầu đài đền cát rồi cũng không, ở ăn cùng ngõ hẻm rồi cũng không. Chữ không đó là gì? Không có thật, không có gì thật hết, tất cả là tạm hết. Rồi mình tập họp đây, mình tập tu, tụng kinh, lễ Phật, nghe pháp, qua đường, kinh hành, niệm Phật, đều là duyên thôi, đủ duyên mình làm. Bây giờ trưa mình thấy muốn đi kinh hành niệm Phật ngoài đường, ngó ra đường thấy được, duyên tốt, đi niệm Phật. Mà nếu như mà trời mưa thì mình làm cái gì? Niệm Phật trong nhà. Cho nên cái người mà sống được như vậy đó là người đó có trí tuệ, nhìn không có chấp vướng gì hết. Ví dụ như cái việc đó mình làm, thường ngày mình làm mà bữa đó mình không có khả năng mình làm nữa, để người khác làm thoải mái nhẹ nhàng. Hôm nay mình làm, bữa nay hôm qua mình làm, bữa nay người khác làm, đâu nhất thiết phải là mình làm. Mà biết đâu chừng mình để người khác làm, ta làm hay hơn mình sao? Làm sao mình biết được cái chuyện đó? Người mà có được cái tuệ giác như vậy gọi là người có giải thoát. Mà người giải thoát thì hết ràng buộc. Và người mà không còn ràng buộc mà có trí tuệ quán chiếu như vậy thì có phải cái người đó sống bằng một cái pháp thân thanh tịnh không? Và pháp thân thanh tịnh là một cái đức. Cho nên tam đức là giải thoát đức, bát nhã đức, rồi pháp thân đức. Người có ba cái đức đó rồi á, độ được sáu vị hết. Sáu vị của đời là đắng, cay, ngọt, mặn, chua, lạc. Anh có lạc lẽo với tôi hôm nay cũng không sao, tại tôi biết bữa nay anh không được khỏe cho nên lạc lẽo tôi. Nhưng mà thường ngày anh ngọt ngào lắm đó. Thông cảm. Tại sao thông cảm? Vì mình hiểu gió mưa là bình của trời. Không có nhiều phiền. Ở sáng mình thấy trời trong, gió mát, chiều lại thấy âm u. Ngay cái thân mình nè, hồi sáng thấy khỏe ghê lắm, tự nhiên đi ra trận gió vô cái ngất ngưng con tàu lấy đó, cái thân mình còn không làm chủ được thì huống chi là mọi cái tâm thức của con người xung quanh. Hiểu được như vậy thì mình tu có kết quả. Mình đến với khóa tu là mình học mấy cái đó. Thế thì mình đặt câu hỏi cho mình, đi vô chùa tu để làm gì? Thì mình đặt một câu hỏi đó rồi thì mình nói, ô thì ra tôi tu là tôi để làm những cái công việc này, để làm cho tôi trang bị. Thật sự ra cuộc đời này mình sẽ mất một cái món vật gì mình quý trong đời bất cứ lúc nào. Mà món cái mà mình có thể mất đó không phải vật chất không, mà ngay cả người thân mình, ngay cả bản thân mình. Nói như vậy không có phải là mình mất cái đó rồi mà nó buồn. Nếu mình không buồn thì mình trở thành ra cây cỏ sao? Không, buồn chứ. Nhưng mà cái buồn này nó không đủ để nó làm cho mình dây dưa trầm khổ như ngày xưa nữa. Buồn xong rồi biết quán chiếu, quán chiếu để giải thoát. Tu để làm vậy đó. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh mình tụng đó, và để cho mình thấm được cái đạo lý đó rồi. Ngũ uẩn là không. Cho nên qua tất cả khổ ách, tụng cái đó xong rồi cuối cùng cái câu gì à? Y Bát Nhã Ba La Mật Đa, chú tức thuyết chú viết, phải không? Liền nói chú rằng, chú này là chú sao? Không phải chú hai, chú ba, chú bốn, chú năm, mà chú này là yếp đế, yếp đế. Cố gắng, cố gắng. Ba la yếp đế, cố gắng thêm chú. Ba la tăng yếp đế, cố gắng hơn nữa. Bồ đề, wow, giác ngộ rồi, tác bà. Giống như uống thuốc đắng vậy đó, uống nguyên miếng đắng quá muốn từ chối, nhưng mà thôi ráng chút nữa thì yên đế thì nguyên rồi. Quý vị nào mà uống chén thuốc bắt sắc đắng thiệt đắng, uống sau một cái lần mà hết chén, đưa vô một ngụm là mình giỏi rồi. Nhưng mà nhớ là yết đế bà là yết đế, uống hết được chén thuốc rồi thêm miếng nước ngọt vô, thêm miếng nước lạnh vô, xong rồi để thêm một viên xíu nguội vô nữa, bồ đề tát bà ha. Giờ cái đắng nó trôi rồi. Giờ cái câu chú đó nghe ghê gớm, nhưng mà tới hồi nghe kỹ là hiểu rõ nghĩa, đâu có gì ghê gớm, nhưng mà ghê gớm lắm, thần diệu lắm. Cũng giống như mà người ta chạy marathon, chạy từ từ mà khi nào sắp tới ta mới vận hết sức. Còn người mới vừa ra trận mà vận hết sức lặng lắm kiệt sức thua. Chứ thưa Phật, thưa đại chúng, là mình sanh ra nhầm thời không có Phật. Mình sanh sau Phật, còn nếu không là mình bị sanh trước Phật. Hãy người mà sanh trước Phật, sanh sau Phật là một trong bát nạn. Quý vị tụng buổi sáng bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hạt đó. Bát nạn là tám cái nạn trong đời, và tám cái nạn đó, trong đó có một cái nạn là sanh trước Phật hay là sanh sau Phật. Vậy thì mình bây giờ là sanh gì? Sanh sau Phật. Cũng không chắc biết đâu chừng mình sanh trước Phật. Nhưng mà tại mình sanh trước Phật thì mình không được gặp Phật, mình sanh sau Phật thì mình cũng không được gặp Phật. Cho nên sanh vào cùng một thời với Phật là khó. Nhưng mà nghiệm lại, tuy mình sanh sau Phật nhưng mình vẫn còn một chút phước là mình nghe được lời của Phật. Vậy thì trong cái nạn mà mình sanh sau Phật này, mình cũng còn chút phước. Còn chút phước là được gặp Phật mà. Cho nên ở trong luật nan á, luật nan là 6 điều khó đó, mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói đó, sanh cùng thời với Phật là khó, nghe chánh pháp khó. Và bây giờ thì sanh sau Phật là tất cả, phần lớn rồi nè, tất cả mọi người là thời này sanh sau Phật. Nhờ trong cái tất cả mọi người hiện tại, bao nhiêu người nghe chánh pháp mà chấp nhận mà phát tâm? Tại ta nghĩ hiện, có nhiều khi ta nghĩ ngược nè, ta nghĩ mình đang làm những cái chuyện gọi là bất bình thường. Tự nhiên ngày nghỉ không ở nhà ngủ cho sướng, đi chơi cho nó khỏe, mắc cái chi mà đi vô trong này tự nhiên ngồi tung húng như từ sáng tới chiều. Nhiều khi họ người ta nghĩ ngược lại, người ta thấy mình làm việc lạ lạ ngộ ngộ. Rồi cho nên nghe chánh pháp khó, gặp Phật khó, nghe chánh pháp khó. Rồi cái khó nữa là gì? Thiện tâm. Thiện tâm năng sanh. Thiện tâm có là tâm tốt, khó lắm. Nghe pháp khó rồi mà khởi cái tâm lành cũng khó. Có nhiều khi người ta không làm nhưng mà người ta chống bán, có không? Mình bố thí, ta bố thí mà ta nói tại sao mình phải đi bố thí? Mình làm cực khổ mình không để xài, tại sao mình phải cho? Mình cho riết mấy người đó ta ăn quen, bởi vậy mình là những người làm cho họ là biến. Có những người người ta thấy việc thiện người ta không làm, nhưng mà ta còn chống bán cái người làm. Cho nên thiện tâm sanh nên, sanh được cái tâm lành không phải dễ. Cho quý vị thí dụ về nhà mà thấy con của mình nó nói được một cái điều lành, mình nên mừng. Có nhiều khi nó đi ngang một cái tiệm, nó ngồi coi ngoài chợ,
thấy bà cụ bán bên vệ đường còn có mấy bó rau nữa là hết chợ rồi, bà phải đi về. Mà rau thì héo mất rồi, giờ bà có ngồi nữa thì chắc cũng ai mua đâu. Mình đi ngang mình thấy tội bà cụ á, mình mua cho bà cụ mấy bó rau. Để về nhà mẹ sẽ la cái trời ơi, cái thằng này cho nó lé sao mà rau héo kiểu này. Nó đi mua. Nhưng mà nghe nó giải thích, nó con thấy bà cụ bán rau héo mà thấy tội quá, thôi cho bà về bà nghỉ. Rồi kệ, mình mua về mình lượm lặt, mình ăn được gì mình ăn, mà thậm chí giờ mình ăn không được nữa, nhưng mà thay vì mình cho tiền, chắc bà không nhận, mua giùm cho mấy bó rau cho bà mua. Nghe xong mình giật mình, đứa nhỏ này nó có cái tâm lành, tâm thiện. Nên như mình là mẹ nó mà mình sanh không được, mình nói đi mua rau héo làm gì, nhưng mà mình thấy cái tâm lành nó sanh là không ai mua tội mà thiện tâm sanh này. Pháp Hòa có một chú tiểu, chú đi học, Pháp Hòa cho chú sâu chuỗi, chú quấn vô tay chú đeo, chú mang vô trường thì cô giáo thấy thích quá, nó làm sao kiếm được một cái sâu chuỗi đó. Chú về chú xin Pháp Hòa, chú nói thầy có sâu nào giống dư, có giống vậy cho con, hỏi chi vậy đó, cho cô giáo. Thấy cô người khác thích cái lành thiện mà mình nâng đỡ, mình giúp. Đúng. Quý vị nghe người khác ăn chay không biết nấu, nhất là các thanh niên phát tâm ăn chay, các người trẻ phát tâm ăn chay, mình nên hộ trì. Lâu lâu nấu gì ngon nhớ cho quý vị đó. Ăn thứ nhất là đổi món, thứ hai là không ngán và nuôi dưỡng cái chí nguyện ăn chay của quý vị. Cho mình thấy người khác làm điều lành, tại sao người đó làm lành? Tại vì tâm họ nhìn thấy cảnh khổ mà họ phát khởi cái tâm đó. Ở đây quý vị có nhớ mà khi mà mình đảnh lễ lịch sử của Đức Phật trong những cái dịp lễ đó, trong đó có một câu, trước khi mình đảnh lễ cuộc đời của Đức Phật qua mấy cái câu lễ đó, thì có một câu là nhất tâm đảnh lễ A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm. A Tỳ Ngục Tốt tức là ngài ở trong cảnh địa ngục. Ngài ở trong cảnh địa ngục là một cái người cai ngục ở trong địa ngục, hay là thậm chí đi thăm địa ngục, hay là bị đọa dưới địa ngục. Thì ở dưới địa ngục là cảnh gì nhiều? Cảnh khổ chứ làm sao có cảnh vui được. Nhưng mà chính thấy tận cùng những cảnh khổ đó thì ngài lại khởi phát được tâm thiện. Cho chính mình thấy được cái người ta khởi phát tâm thiện, cho nên mình mới làm sao? Phát tâm hành thiện. Hay là nhìn thấy người ta khổ mình phát tâm mình sống tốt, không nỡ làm họ thêm khổ. A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi mới tới đâu xuất gián trần ta bà thị hiện, rồi mới tới lâm tỳ ni viên vô thọ hạ gì đó. Đảnh lễ cuộc đời của Phật trong những cái dịp lễ như Phật đản, lễ thành đạo vân vân. Thì ngày nay cũng vậy, Đức Phật Thái tử Sĩ Đạt Đa ngày xưa mà không thấy cảnh khổ, ngài đâu có phát tâm. Ngài đâu có thấy người già người bệnh, nếu ngài không thấy người già người bệnh người chết thì ngài đâu có phát tâm, phải không? Ngài hỏi Sa Nạt này là chi vậy Sa Nạt? Sa Nạt nói người già. Nó già là sao? Già là chân yếu, mắt mờ, tay run, đi không nổi, thế gọi là già. Trong kinh luận sử, trong kinh sách định nghĩa chữ già là sao? Hơi thở hỗn hển, các xương lỏng lẻo, ăn hết biết ngon, ngủ không còn thẳng giấc, mắt bắt đầu mờ, tai bắt đầu lạng, răng bắt đầu rụng, tóc bắt đầu bạc, da bắt đầu nhăn. Triệu chứng đó kêu già. Trong kinh, trong sách ghi như vậy. Thế nào gọi là già? Là già là khi mà da bắt đầu nhăn, tóc mình bắt đầu đổi màu, mắt mình bắt đầu mờ. Bây giờ mình kiểm coi có phải mình đã có một trong những cái triệu chứng của già không?
Đó.
Thế thì chờ cái gì nữa? Cho nên lúc nào mình, nếu như á, mình không làm cho người khác khởi được tâm thiện thì thôi, chứ không nỡ làm cho người ta khởi thêm cái tâm gì, tâm phiền não, tâm xấu. Nếu mình không có khả năng khởi phát tâm lành của người khác, thà là vậy, chứ còn đừng nỡ nói hay làm, hay đi làm cho người khác thêm những cái gọi là tâm xấu, tâm bất thiện. Đó là một cái lỗi lớn. Trong kinh nói, giết một người tội nhẹ, làm người ta mất chánh tính, tội nặng. Tại sao? Vì khi tâm người ta không còn phát thiện thì người ta sống cuộc đời bất thiện. Người ta trồng luôn không phải một kiếp này mà nhiều kiếp về sau. Còn cầm dao giết chết thân họ, bất quá đoạn mạng của họ đời này thôi. Còn mình làm cho một con người trầm luôn trong nhiều kiếp, tội lớn hơn nữa. Cho nên phải hiểu cái này. Và tự thân của chúng ta phát nguyện như vậy thì mình tu mới có kết quả. Ví dụ thôi, mình không có xúi người ta làm những cái điều bất thiện, mình không thấy người ta làm điều bất thiện mà mình vui, tự mình làm cũng không, xúi người khác cũng không, mà thậm chí thấy người khác làm bất thiện cũng không tùy hỷ. Giống như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ mình biết cái người kia họ buồn người nọ, cho nên họ đi tu, họ đi tham dự khóa tu. Mình nói trời ơi, thôi mình đi tu là vì mình chứ đâu phải vì một người đó. Tức là mình làm nói để cho người đó khải phát trở lại cái tâm thiện. Chứ còn mình nói thôi tôi không tu được tại có cái anh đó, cái chị đó, cái cô đó, tôi ghét tôi không đi. Chứ mình nói, được á, thôi nhà đi. Cái đó là mình xúi hoặc là mình tùy hỷ. Quý vị nhớ trong kinh nói tội mình làm tội ở cách ở chỗ nào? Hoặc tự mình làm, hoặc xúi người làm, hoặc thấy nghe người khác làm mà mình vui mừng theo. Nhớ không? Hoặc tự mình ăn cắp, xúi người ăn cắp, thấy người ăn cắp vui mừng theo, đều là phạm giới. Cho nên nếu mình thấy người kia làm điều không đúng, nếu mình không có khả năng mình khuyên gì thì thôi im lặng, chứ còn không nói thêm, không nói để cho người khác khởi phát cái tâm bất thiện. Thiện tâm sanh nên, Trung Quốc nan sanh, không lẽ Việt Nam sanh tốt, sanh Trung Quốc khó. Vậy thì chữ Trung Quốc này là ở đâu? China. Trung Quốc là một quốc độ có văn minh, có tiến bộ, có học hỏi, những nơi đó gọi là Trung Quốc. Cho nên là Trung Quốc là anh xưng mình là Trung Quốc là cũng một cách tự hào. Mình là cái đóa hoa ở giữa của Đông Nam Á, là anh xưng là Trung Quốc. Có một cái bài sáng mình tụng, mỗi buổi sáng mình tụng: sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chân nhập đạo. Nhớ không? Con nguyện cho con sanh vào cái xứ mà có văn minh, có được sự học hỏi, có sự tiến bộ. Những cái quốc độ đó đều là Trung Quốc hết. Mà ngược lại Trung Quốc thì ở đâu? Biên địa. Biên địa là cái nơi mà sát với biên giới, mà những nơi sát biên giới thì chiến tranh không, cho nên mình sống không an ổn. Và những nơi như vậy thì khó mà phát triển được, học hành cũng khó. rồi hoặc là mình sanh những cái quốc gia mà chính quyền họ không bao giờ cho cái người dân phát triển, lúc nào đóng cũng đóng cửa, không cho ở ngoại quốc đi vào để học hỏi, mà mình cũng đi ra làm cho người dân không còn cơ hội học hỏi. Cho nên gọi là Trung Quốc nan sanh, nhân thân nan đắc, thân người khó được lắm. Và bây giờ mình thấy khó được, mà bây giờ mình đã nghiệm lại, hình như mình đã phí thân người hết 50 năm. 50 năm trước mình cũng thọ một thân người mà mình sống làm sao? Qua ngày, qua tháng, không có gì đặc biệt. Thôi giờ ráng 50 năm sau ráng làm chuyện đặc biệt một chút. Hồi xưa á, 50 năm trước là lúc nào những cái tấm hình của mình chụp ra đó cũng là tóc kiểu này, áo kiểu kia, chuỗi đủ màu, đủ sắc hết. Giờ nhiều hình đó quá rồi, thôi kiểm hình khác. 50 năm sau mặc ra là áo tràng, lam, đeo chuỗi, đắp y nâu, chắp tay, hồi xưa là bắt tay không, còn không đưa giày không. Bây giờ mình làm kiểu khác. 50 năm trước mình cũng chụp hình, cũng làm đẹp, nhưng mà cái đẹp đó đủ rồi, hình gì hình đó mình dư rồi. Thôi bây giờ chuẩn bị 50 năm sau những tấm hình khác nữa. Những tấm hình này không cần phải son phấn gì hết, nhưng mà những tấm hình này đẹp cái nét của người tu, đẹp cái nét của uy nghi của người tu, đi đứng nằm ngồi nói năng từ tốn. Hồi xưa mình mặc áo đầm, bây giờ mình đắp y. Hồi xưa mình tóc đủ kiểu hết, giờ còn có một kiểu là no hair. Mà nếu chưa dám dùng kiểu này thì thôi tốn gọn. Hồi xưa lúc nào mình cũng áo dài, mà áo dài theo kiểu ngoài thì phải đủ kiểu, mặc tấm đó, mà đi đám cưới ai cũng mặc cái này, đám hỏi ai cũng mặc cái này, là ôi cha, chị này có cái áo dài mặc hoài. Nhưng mà đâu có ai vô chùa mà nói sao chị có cái áo tràng mặc hoài không? Không có. Vậy thì áo tràng này muôn đời không có bao giờ bị mất mốt. Mình mặc cái áo cũ mà mình đi tiệc, ta nói mặc đồ cũ đi tiệc. Cho nên lúc nào hãy tiệc lớn là phải đi luôn mua lo sắm. Còn sắm cái áo này rồi là không bao giờ lo, đi chỗ nào cũng màu áo này, một kiểu đó. Cho quý vị thấy kiểu của quý thầy, kiểu của Phật chế ra, tới đời này quý thầy tiếp thu cái kiểu này. Quý vị đâu có bao giờ gặp nó, ủa sao thầy quanh năm cũng có kiểu vậy. Mà nếu đổi kiểu khác là mệt rồi đó. Kiểu này thôi. Chính vì nhân thân nên đắc, cho nên mình nay được đắc. Cho nên kiểm, hồi nãy mình nói sanh cùng không cùng thời với Phật là mình có dính rồi, nhưng mà còn may là gặp giáo pháp. Cho nên ta nói nghe giáo pháp khó, mình lại được nghe giáo pháp. Người ta sanh ở Trung Quốc, còn mình người ta không được sanh Trung Quốc, còn mình được sanh Trung Quốc. Đó, người ta lúc nào cũng nói những cái lời nói để làm cho người khác mất niềm tin, mất chí hướng, mà mình luôn luôn khuyến khích người khác, tạo cơ hội duyên lành cho người khác khải phát tâm lành. Rồi người ta là không có thân, còn mình lại được thân. Nhưng mà cái thân mình là đặc biệt nữa, là lục căn đầy đủ. Trong kinh gọi là chư căn cụ nan, các căn mà đầy đủ là một cái kho. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ngũ căn của mình đầy đủ. Bây giờ hồi ngày trước mình cũng có mắt đó, cũng lời nói, cũng mũi đó, tai đó, miệng đó, nhưng mà mình sống mình ngửi theo thế gian, Còn bây giờ mình vô chùa mình làm gì? Mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, mắt còn thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, mùa thân ngồi yên. Nếu không có Thế Tôn, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay? Đệ tử mình tự mình nói với Đức Thế Tôn là: đệ tử, con thấy con còn may mắn. Con thấy con còn may mắn là mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Mình ngồi đây thì hãy đem tâm ý mình phối hợp với thân. Thân ngồi đây thì tâm ý mình cũng ngồi đây, chứ không có đi chơi. Mình không có đi chơi chỗ này chỗ kia mà thân tâm hợp nhất. Mình đã tranh thủ thời gian rồi, tu 4 ngày tu được 2 ngày thôi, được không sao, tu 2 ngày thì 2 ngày trọn vẹn. Có những vị ở con buổi nha, chiều nay là về rồi, thì giây phút nào mình còn ở được với tăng thân, với khóa tu, thì cứ ở trọn vẹn, thân tâm một mối. Khi nào xong rồi mình ra về thì lúc đó mình an trí mình ra về. Cho nên trong kinh Đại Niết Bàn nói con người mình có 6 cái khó, trong đó gồm có Phật thế nan ngộ, Phật còn tại thế mình khó gặp, chánh pháp nan văn, thiện tâm nan sanh, trung quốc nan sanh, nhân thân nan đắc, và chư căn nan cụ. Nói tiếng Việt là sanh cùng thời Phật là khó, nghe chánh pháp khó, sanh được tâm lành khó, sanh vào quốc gia tốt khó, được thân người khó, và đầy đủ các căn là khó. Chính mình nghe lời Phật nói như vậy, nhắc nhở mình như vậy, thì để chúng ta kiểm nhận thì chúng ta thấy chúng ta còn phước. Nhưng mà nếu chúng ta còn cái phước đó mà dụng cái phước đó tốt nữa, phước tiếp tục sanh. Cho nên thấy người nhiều khi mình nói đi, phước từ đâu sanh? Mình có sẵn rồi đó. Cũng giống như Pháp Hòa đã ví dụ, ở nhà mình có bột nếp sẵn, có nước, có, nói chung là có tất cả sẵn. Và bây giờ cái quan trọng là mình muốn có bánh để ăn hay không. Nếu có muốn có bánh ăn thì bắt đầu nhồi bột đồ cho nó đầy đủ rồi thì tự nhiên mình sẽ có bánh. Thế thì chúng ta không có phiền muộn mà chúng ta không có phước nữa. Cái quan trọng là mình có được phước thượng đó không? Cho nên phước là hai phần: có của là chuyện, biết dụng cái của đó không là chuyện. Thí dụ bây giờ mình có được cái thân này đâu, rồi bây giờ cái thân này mình làm cái gì? Đó là có thân là khó, bây giờ khó rồi làm gì đây? Để dụng cái thân để làm phước. Người ta đang đau khổ, mình an ủi người ta. Ví dụ như người nào có được cái giọng tốt. Ngày xưa có bà nhớ có một cô Phật tử mà biết đó, là cái cuốn truyện cổ Phật giáo đó. Quý vị nhớ cái bộ truyện cổ Phật giáo sưu tập lại thành 3 quyển đó. Cô mới nghĩ là mấy bác bây giờ mắt yếu, không có thể nào mà đọc được những cái cuốn sách đó. Và có một số người đi làm không có thời gian đọc sách, nhưng mà lên xe lái xe có thể nghe. Mà cái thời đó quý vị biết, đâu có CD gì đâu, toàn là băng cassette, mà cũng không có máy thâu gì đặc biệt hết. Ở nhà cô bấm cái nút thâu bằng cái băng cassette, rồi cô ngồi cô đọc cái truyện đó. Tại cô có cái giọng đọc rõ ràng, dễ hiểu. Đọc một cái bộ truyện cổ Phật giáo ra mấy chục cái băng cassette vậy. Rồi bác nào thích thì sang tặng cho mỗi bác một. Đó, cái đó là mình có cái phước là mình có được cái giọng nè, có cái phước là biết chữ nè, có cái phước thấy đường để đọc nè, thấy chữ để đọc nè, rồi có cái phước là có của, là có cái máy cassette đó, rồi có cái phước là biết dụng cái cách thâu. Cho nên bây giờ gom hết mấy cái phước đó, tạo phước nữa, làm cho người khác có cuộc văn, người ta nghe những cái điều lành, điều phải. Có cái cô Phật tử làm thợ mất tóc, nghe chùa làm lễ xuất gia gieo duyên, nhiều người muốn xuống tóc mà chùa không có cái tông đơ, cái tông đơ của chùa nó cũ quá. Cô mang tới cô cúng mà cô không dám cạo, bản thân cô không dám cạo, nhưng ai cạo tóc cô cúng dường cái máy. Có phước có của mà thấy người khác người ta phát tâm thiện thì mình giúp đỡ cho người ta. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên trong cái khóa xuất gia giao duyên kỳ này, Pháp Hòa ra đây sinh hoạt với đại chúng để chia sẻ với đại chúng là để chúng ta có một cơ hội một lần nữa để chúng ta trở về, chúng ta nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có. Để kế nữa đó là để cho không cô phụ cái chí nguyện xuất gia của mình. Vì trong thâm tâm của mình đó là mình đi tu xuất gia gieo duyên. Thứ nhất là hãy nên tập sống theo cái hạnh nguyện của người xuất gia, để cái ý nghĩa mình gieo duyên vào cái chủng tử xuất gia này nó được tốt. Mà đã là gieo duyên, vì mình thiếu duyên cho nên bây giờ mình mới gieo, rồi mình vung bồi. Cho nên những cái gì mình thiếu thì nhớ chịu khó làm. Thí dụ mình hồi nào giờ là Phật tử mà chưa bao giờ được đắc y, thì hôm nay mà có đắc y mà nó khó thì không vì khó mà nản lòng, bởi chính nó khó cho nên mình mới ráng nè, mình ráng cho được để mai mốt mình có thật sự đi xuất gia hay sao, đắc y gọn hơn cái một. Hồi Pháp Hòa 14 tuổi, Pháp Hòa gặp thầy viện chủ, và thầy viện chủ ở đây Pháp Hòa gặp ngày năm Pháp Hòa 14 tuổi. Hầu hôm mà ngài đang đứng ở trong phòng, ngài đắp y chuẩn bị đi tụng kinh, thì Pháp Hòa bước vô lấy y đưa cho thầy. Thầy đứng thầy đắp, Pháp Hòa nhìn nhận biết rồi đó, chỉ cần một lần đó thôi. Khi 15 tuổi đi xuất gia, mấy ngày mình thọ giới sa di, thầy mới hỏi Pháp Hòa chứ con biết đắp y không? Nói dạ biết. Thầy mới nói ủa sao con biết? Nói bữa hôm con lên tụng kinh thấy thầy đắp y con biết. Pháp Hòa đi chùa tụng kinh á, cho đến bây giờ đi tu chưa bao giờ Pháp Hòa ngồi xuống học chuông học mỏ với bất cứ vị thầy nào. Tại vì Pháp Hòa thấy quý thầy làm, nghe quý thầy thỉnh về nhà làm y. Thì Pháp Hòa thưa như vậy á, là để mà muốn thưa với đại chúng là cái gì mình không biết thì mình phải nhìn ngó để học, để mình gieo cái duyên đó, rồi mai mốt mình thật sự mình có vào chùa, mình xuất thế thật sự thì mình không bị khó khăn với nó. Cho nên cái gì khó không có nghĩa, nếu mà đã là khó thì không dễ, mà đã là dễ thì không khó. Mà khó thì không có nghĩa là không làm được, mà khó thôi. Một sư cô, sư đệ Pháp Hòa, cô đi tu năm cô 70 tuổi, tức là sư em đó, đi tu năm 70 tuổi. Mà quý vị biết 70 tuổi thì tay chân run rẩy, quên trước quên sau, đắp y làm sao quen. Cô biết là, quý vị biết là những ngày tháng đầu tiên cô vô tu, cả chùa từ sư ông tức là thầy sư phụ xuống cho tới sư đệ sư huynh gì là làm thị giả cho cô hết. Tại vì tới mỗi lần cô đi đắp y tụng kinh là bắt đầu súng lại giúp cổ đắp y mới biết. Mà thời gian sau cô cũng phải biết đắp thôi. Bây giờ 93 tuổi rồi đó. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là cổ đi thầy viện chủ thấy cổ tội, mỗi lần đi đâu xa xa lâu lâu dẫn cổ theo, mà mỗi lần dẫn cô theo là thầy phải làm thị giả cho cô, tức là thầy phải xách giỏ cho cô, quẩy yên cho cô rồi dẫn cô, tại vì lớn tuổi đâu có biết trời trăng mây nước gì đâu mà thấy ở nhà hoài tội, cho nên lâu lâu thầy đi giảng đâu thầy dẫn cô theo, mà dẫn cô theo là đi làm thị giả cho cô. Nhiều khi thầy về có một lần thì đi Ấn Độ thì dẫn cô theo, quý vị dẫn cô theo xong cái đi cái người ta mới ở nhà là nói trời ơi sư cô phát tịnh của gan dữ vậy, của dám đi Ấn Độ. Ông bà nói người gan không phải cổ, bà là thầy. Cổ già cũng ham đi chơi thì cổ có gì đâu gan. Cái người gan là dám dẫn đi, biết là cổ bệnh, cổ già, cổ lẫn, cổ quên vậy mà dám dẫn cổ đi là gan rồi phải không? Mà quý vị biết đặc biệt là đi qua tới Ấn Độ gần một tháng trời bên đó, ai bệnh sổ mũi ho nóng lạnh trúng gió trúng thực gì thì trúng cô trúng số, cô không bị cái gì hết, khỏe ru và ru. Vậy mà về rồi có những người, người ta thay đổi cái thời tiết bên Ấn Độ ha, người ta ngược trở về bên này là ta bệnh thêm một trận nữa, cô không gì hết. Tại ra người ta về người ta trúng đủ kiểu hết, con mình cô trúng số, cô không bị gì hết. Mà cô ăn cơm đó là cũng đơn giản, bây giờ 93 tuổi mà ăn cũng còn cả tô nha, ăn rất khỏe. Nhưng mà cô ăn mặn cũng số 1, ăn béo cũng số 1, ăn ngọt số 1, ăn cay số 1, mà không tiểu đường, không cao máu, không gì hết. Ngộ không? Còn mình bây giờ cử tới cử lui mình cũng mệt hoài. Cô không cử gì hết mà cô khỏe. Cô sư cô phát tịnh. Mà hồi đó mà cô là Phật tử đi chùa nấu ăn thôi, làm công quả trong chùa thôi. Rồi sau này cô phát tâm cô đi xuất gia. Rồi cô đi xuất gia rồi thì cô ở trong chùa mà cô thương Pháp Hòa lắm, tại biết Pháp Hòa từ nhỏ mà. Mà hồi đó Pháp Hòa chừng 19-20 tuổi, mà cô nào mà trẻ trẻ mà lên mà nói chuyện là cô đi rình. Rồi bây giờ già đâu bắt đầu cũng mới khai thiệt. Cổ nói mấy đứa mày biết không, hồi đó tao đi rừng ẩm mà tao khôn quá, tao đâu để không biết. Biết rừng cách nào không? Ông Hòa mà đang tiếp khách ở phòng khách ở nhà tổ, cổ giả bộ cổ đi làm hương đăng, tức là cổ quét bàn thờ, cổ lao chân đèn, cổ lao hình, cổ lẫn quẩn nó hoài vậy. Bây giờ cổ giống như già ngồi kể chuyện, mà bây giờ thì hơi quên lẫn lẫn rồi. Bữa một hôm thầy viện chủ dẫn cổ đi giảng ở một cái tiểu bang khác, cái cô Phật tử mới thấy cô già lớn tuổi tội, mới đem cổ đi vô trong một cái phòng đặc biệt gọi là master bedroom cho cổ ngủ. Ngủ thức dậy sớm, thức dậy cái đi vòng vòng, đi vòng vòng cái thấy nhà gia chủ áo quần nhiều quá, tủ này tới tủ kia của nó, cha quần áo nhiều kiểu này nữa chết sao liệm hết rồi. Vậy mà tưởng đâu nghĩ mình thôi sao, một lát nữa gặp gia chủ nói tiếp, nói nãy tao ngủ trên phòng mày tao thấy quần áo mày nhiều quá nữa chết sao đem theo hết. Mà gia chủ người ta cười, người ta cười thôi là cười, người ta đâu có giận. Nếu như mà mình còn tỉnh táo khỏe khỏe kiểu này là thôi, gia chủ hát bài từ giả với mình đúng không? Nhưng mà gia chủ ta hiểu, cô lớn tuổi nghĩ trong bụng sao thì nói vậy, không có buồn. Thì hôm nay Pháp Hòa thưa đại chúng là cái khó là khi mà lớn tuổi rồi mình vô chùa mình tu, nhưng mà những cái gì mình muốn học đó, nó khó. Cho nên bây giờ đó quý vị tập bỏ bớt những cái gì mà nó không quan trọng đối với mình, bỏ đi. Luôn luôn thấy cái thời gian còn lại của mình nó thật là quý, thấy như vậy để rồi cái gì nó quan trọng mình học. Không, và ví dụ như ở ngay cái cầu thang mình đi lên đi xuống có cái bài kệ 4 câu, quý vị có thuộc không? Thuộc không? Không thuộc. Vậy mà cái bài kệ đó nếu mà cái gì mà nó không hay là thuộc liền. Bước lên xuống cầu thang, tập đi cho nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lợp cợp là biết lòng chưa em. Cái bài kể năm ngay cầu thang mà một ngày không biết đi lên xuống bao nhiêu lần, mà nếu mà dân member ở đây mà đi mỗi tuần nữa mà không thuộc là quyền nhân điện luôn đó. Cho nên cái gì mà mình thấy nó hay, nó bổ dưỡng là phải để trong lòng. Ở bên tổ đường để một cái, người ta chỉ cần mất 3 năm đi học nói, nhưng phải mất cả đời để học nghe. Chỉ cần học 3 năm là biết nói, nhưng phải học cả một đời mình để biết lắng nghe. Đó, một câu dán ngay nhà tổ. Đi ra không? Đá tổ gì? Đó, như vậy thì mình mới thấy là hàng ngày mình hướng cái tâm mình đi ra. Và thế như vậy thì cái gì kêu là gieo duyên? Cái gì hay lụm bỏ để túi để gieo duyên. Mai mốt mà cái hành trình của mình mà vô được rồi thì cái duyên này nó đủ, cho nên học đầu nhớ đó, làm gì nhớ đấy. Mong sơn thí thực á, hồi có bà vô chùa tu, thầy viện chủ biểu là mỗi chiều con nhớ tụng cúng công phu thí thực, thầy đem ra thầy chỉ à, đọc từ đó tới đó. Phá Hoài dở kinh ra tụng 5 lần, sau 5 lần là tới bây giờ khỏi cần sách. Mong sinh thí thực. Phá Hoài nói về không phải Hoài khoe đâu, nhưng mà có ý Phá Hoài muốn thưa với đại chúng là cái gì gọi là gieo duyên. Mình bây giờ mình biết cái duyên của mình đó, học là nó mau quên. Mình bây giờ là thích ăn fast food, ăn nhanh, ăn gọn. Nhưng mà cái gì mà nhanh gọn á là nó ngon, nó nhanh, nhưng mà nó khó tiêu lắm. Phải không? Cái kiểu mình sống y vậy. Dễ giận mà mau quên, khó quên. Dễ giận mà lâu quên. Tại vì mình fast food nhiều quá. Bây giờ mình đi chùa, mình thấy câu nào hay hay để trong chùa học. Có một lần có đi giảng, đến nhà một đạo hữu đó nghỉ lại ban đêm, thấy chú treo một cái câu ở trong phòng khách. Có bà đứng ngó xong bà thuộc: khi con sanh ra, con khóc người ta cười, vậy con hãy ráng sống làm sao để khi con chết đi, con cười người ta khóc. Lúc mình sanh ra mình là một đứa nhỏ, mình khóc thì người ta mới biết mình khỏe. Mình mà không khóc ta còn đánh cho mình khóc lên, để cái tiếng khóc của mình nó biểu lộ là đứa nhỏ này khỏe. Vậy thì khi mà mình khóc rần, khóc ré lên thì người ta vui lắm, ta nói ô đứa nhỏ này khỏe. Vậy thì khi mình sanh ra mình khóc mà người ta cười, thế thì mình phải sống như thế nào nếu một mai mình nhắm mắt mình lìa khỏi cuộc đời này mà mình cười mà người ta khóc, ta khóc ta tiễn mình, ta sống làm sao đây? Vừa ở giữa thế gian này cho đẹp đời đẹp đạo, chứ hương lòng rất nghe. Sống vậy ai không thương? Lỡ một ngày lạc đường, đói cơm cùng rách áo, cũng có bạn bên đường. Cho nên chữ khó nghĩa là không phải là không làm được, mà chúng ta phải vận dụng. Và bây giờ mình kiểm mình có được những cái này. Nó học chuông mỏ khó quá. Cái gì mà bon, cái gì ba chuông, rồi bảy mỏ, bốn mỏ. Ráng, mà hãy mà thắng được cái đó đó. Cái tiếng chuông, tiếng mỏ nằm ngay đó, mà chỉ cần mình dở tay, mình làm đúng nhịp thôi à. Mà mình làm không xong thì cuộc đời tu của mình nó còn nhiều cái khó nữa. Nó không phải chỉ có bốn chuông, bốn mỏ đâu. Mà nhiều khi mình mới có một mỏ mà 10 mỏ nó chỉ vô rồi. Thì bây giờ mới có 3 chuông, 3 mỏ mà ăn có gì. Có phải không? Quý vị hiểu không? Bây giờ chuông nằm đó, 3 chuông bên này 7 mỏ. Cốc, 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 rồi một chuông, một mỏ. Mà nhiều khi mình mới có một mỏ mấy chục cái mỏ gì đó. Chuyện nhỏ. Rồi bây giờ phải làm sao điều phục cái tiếng mỏ trên nhịp nhàng. tụng làm sao mà âm ba nó khó, và âm ba nhịp nhàng được cái lời kinh tiếng kệ thì sao? Tự nhiên tâm tánh mình nó thuần hòa theo lời kinh tiếng kệ. Âm mà hòa, tiếng thì nó thuần. Hình mà trực thì ảnh sẽ đo, hình ngay là bóng thẳng. Cho nên cái âm thanh tụng niệm của mình nó cũng nói lên được cái nội tâm của mình. Cái tiếng chuông, tiếng mõ của mình nó cũng nói lên được cái nội tâm của mình. Nội tâm mình còn nóng nảy, tiếng mõ mình nghe nó chát lắm. Còn nội tâm mình mà nhu nhiến điều thuận được trong cuộc sống á, âm ba đều đặn, mõ lên xuống nâng nghe, hay lắm. Cho nên cái tâm mình như thế nào nó biểu lộ ra. Tâm hình, tâm tánh mình ngay, cắm ngay hương nó thẳng. Mình lúc nào cũng ngăn nắp, vào ra đôi dép nó ngay. Nó lạ như vậy. Mà cũng nói lạ là có gì lạ hết. Tại vì cái gì bên ngoài là nó biểu lộ từ bên trong. Mình buồn nó hiện lên con mắt, còn mình vui nó cũng hiện lên con mắt, phải không? Rồi thậm chí mình buồn ngủ nó cũng hiện đâu. Thôi chiều nay mình sinh hoạt vậy thôi ha, để chúc đại chúng tu học an vui. Hôm nay là thứ năm rồi, mà hết nửa ngày rồi phải không? Còn thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Nếu mà lỡ mà nửa ngày qua mình chưa có bắt đầu get in á, thì bây giờ bắt đầu mình get in. Có nghĩa là làm sao mình cấm cho được cái tâm hồn mình vào trong cái gốc rễ của sự tu hành. Lúc nào cũng nhắc mình đang là một người tu. Thì lỡ mình có phiền người kia một chút thôi, khởi lên người tu. Rồi để một câu Phật dạy trong luật: tăng hận bất cách túc, người tu không giận qua đêm. Không có qua đêm. Hôm nay thôi, tối mai ngủ là phải xả. Cho nên có người ta hỏi luật tổ, bạch tổ dạy cho con tu. Tổ dạy một câu: thương ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ. À, quý vị lượm câu đó bỏ túi đi. Thương ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Nói cả tiếng Việt là ngủ thẳng cẳng.